Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ, cũng như 8 buổi vừa qua đó, thì trong đêm hôm nay đó chúng ta sẽ tiếp tục giải thích những câu hỏi được các quý Phật tử nêu ra. Đang lúc chờ đợi nhiều người cùng vào để nghe trực tiếp đó, thì quý vị có thể đặt ra các câu hỏi. Thì nhóm thư ký của thầy đó sẽ lấy các câu hỏi đó và đưa lên màn ảnh để thầy lần lượt đọc và chia sẻ. Trong lúc đó, nếu ai chưa đăng ký kênh YouTube Thích Nhật Từ Official đó, thì hoan hỷ đăng ký. Và muốn đăng ký thì phải có email. Tương tự bên Facebook Thích Nhật Từ, nếu ai chưa bấm nút like và nút follow thì quý vị hãy dành ra một vài giây để làm công việc này. Từ khi đăng ký thì về sau này đó, các bài thuyết giảng trực tiếp sẽ được thông báo đến quý vị, và chỉ cần lúc đó chúng ta bấm nút ok thôi thì phần theo dõi trực tiếp sẽ được diễn ra. Và giờ phút này thì không biết là quý vị đã có ai đặt câu hỏi chưa. Nếu chưa đặt đó, thì quý vị hoan hỷ đặt giùm nhé. Câu hỏi của Phúc Quyên. Thầy cho hỏi vì sao những vị tu chứng quả là hán sao vẫn còn có sự khác biệt? Có ngài đó chứng được thần thông đệ nhất, có ngài thì chứng được trí tuệ đệ nhất mà lại không đồng nhất nhau. Về sự chứng đắc và vị A-la-hán trở lên đó, thì chúng ta cần lưu tâm đó, đó là đạt được 3 tuệ giác lớn: túc mệnh minh, thấy rõ các kiếp sống của bản thân trong quá khứ từ đại cương đến chi tiết; thiền nhãn minh, tuệ giác thấy rõ nhân quả và tái sanh trong tương lai của tha nhân; lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ các phiền não và nguyên nhân gây tạo khổ đau đó đã kết thúc ở hiện tại trong bản thân mình. Như vậy thì trong ba loại tuệ giác mà bậc đạt được quả vị A-la-hán trở lên đó, đạt được đó, thì điểm đúng nhau như là mẫu số chung đó, chính là lậu tận minh. Lậu tận minh này giúp cho người chứng quả vị A-la-hán đó sẽ đạt được trí tuệ trọn vẹn. Cho nên khi gọi ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất thì không nên hiểu rằng đó trí tuệ chứng đắc của ngài Xá Lợi Phất hơn trí tuệ của các vị A La Hán còn lại. Vị A La Hán nào chứng đắc đạo quả cũng có trí tuệ ngang nhau, điểm đó là không có khác nhau. Thế thì tại sao Đức Phật vẫn gọi ngài Xá Lợi Phất đó là tướng quân của chính pháp và có trí tuệ đặc biệt? Bởi vì trước khi đến với Đức Phật đó, thì Xá Lợi Phất đã là một vị đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc rồi, thông thái rồi. Sau khi giác ngộ thì trí tuệ giống như các vị A La Hán khác, nhưng các kiến thức thế gian trước khi theo đạo Phật đó đã trở thành một nguồn dữ liệu rất quan trọng để khi thuyết pháp giảng kinh, Sa Lợi Phất đã lồng ghép vào để giải thích, dẫn dụ, giúp cho người tu học đạt được an vui hạnh phúc. Cho nên đứng ở góc độ này đó, Ngài còn có biệt hiệu là đệ nhất về trí tuệ. Đang khi tôn giả Mục Kiền Liên, bạn thân của tôn giả Sa Lợi Phất đó, thì được gọi là đệ nhất về thần thông. Như vậy thì ngoài ba loại thần thông mà các vị A-la-hán đều chứa rất giống nhau, thì các thần thông giác quan, năng lực sứ quan còn lại đó, như thiên nhãn thông, rồi thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, thì ở Ngài Mục Kiền Liên nổi trội hơn so với các vị còn lại. Cái đó nó thuộc về cái quá trình tu luyện và chuyên môn hóa một lĩnh vực nào đó. Nhờ đó, theo cái chứng của A-la-hán thì trí tuệ, đạo đức, vị nào cũng giống nhau. Nhưng nói về sở trường thì ở mỗi vị khác nhau. Đó cũng là chuyện rất là bình thường. Như vậy, ngoài cái phẩm chất trí tuệ, đạo đức các bậc thánh giống nhau, thì những kiến thức chuyên môn trước khi đi tu và trước khi chứng đắc đạo quả đó sẽ trở thành là đặc điểm của các vị thánh đó so với các vị thánh còn lại. Câu hỏi của Trịnh Phú. Thưa Thầy, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật không truyền thừa cho bất kỳ vị tổ sư nào, mà chỉ dạy lấy giáo pháp và giới luật làm thầy. Vậy xin hỏi, 33 vị tổ sư thiền tông có thật sự như trong lịch sử của thiền tông mô tả hay không? Để giải quyết câu hỏi nêu ra đó, thì chúng ta cần phải dựa vào hai truyền thống Phật giáo. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc nói chung và truyền thống Thiền Tông Trung Quốc nói riêng đó, thì sau khi Đức Phật qua đời đó, Thánh A-la-hán Đại Ca Diếp được xem là người kế thừa Đức Phật, tiếp nhận chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng. Và sự truyền thừa đó kéo dài đến vị thứ 28 là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã rời Ấn Độ sang Trung Hoa, lại trở thành là Tổ Thiền Tông thứ 29. Thiền Tông thứ 28 tại Ấn Độ, như là Tổ Thiền Tông thứ nhất tại Trung Hoa. Và truyền đến vị thứ 6 là Lục Tổ Huệ Đăng. Tổng cộng lại thì gồm có 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Độ và Trung Hoa. Và lịch sử truyền thừa đó được ghi nhận đó, thông qua bài kệ ấn chứng năng lực tu chứng của người kế thừa. Nếu để ý đến các bài thiền kệ chứng đắc này đó, thì chúng ta thấy là bài nào cũng có ít nhất là một chữ pháp, cho đến vài chữ pháp khác nhau. Như có một bài là pháp pháp bổn vô pháp pháp diệu pháp, ngã kim phó pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Chỉ có 20 chữ thôi, và gần như là có đến một chục chữ liên hệ đến chữ pháp rồi. Nếu 33 bài thiền kệ chứng đắc của 33 vị tổ sư là do 33 vị này tự viết ra, thì chắc chắn là mỗi người sẽ viết theo một cái cách riêng, giống như tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là những bài thiền kệ chứng đắc của các bậc Trưởng Lão Tăng và Trưởng Lão Ni Kệ, các bài thiền kệ chứng đắc của Trưởng Lão Ni, hầu như đó mỗi bài một vẻ. theo sở trường và cách tu của từng vị. Còn nội dung của 33 bài thiền kệ chứng đắc của 33 tổ sư về tông thiền đó, thì chúng ta thấy là cái điểm giống nhau nó nhiều quá. Thế nên cái khác đó, lịch sử thiền tông Trung Quốc là đóng góp của Phật giáo Trung Quốc cho Phật giáo thế giới và thể hiện bản sắc của Phật giáo Trung Quốc. Còn dựa vào lịch sử và văn bản học của Phật giáo Nam truyền đó, thì rõ ràng những bằng chứng mà chúng ta không thể phủ định là Đức Phật không hề truyền phó chúc y bát cho bất kỳ một vị thánh A-la-hán nào. Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ, kinh Di Giáo thuộc kinh Đại Thừa thể hiện rõ là khi Tôn giả Ananda hỏi ai sẽ kế thừa Đức Phật để lãnh đạo tăng đoàn, thì Đức Phật khuyên á, hãy nương tựa vào Dhamma tức chân lý, Viriya tức luật đạo đức, không nương tựa những thứ bên ngoài và cũng không nương tựa vào bất kỳ ai khác. Như vậy thì cái sự khác biệt căn bản giữa trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa nằm ở chỗ Nguyên Thủy chủ trương rằng Đức Phật không phó chúc cho riêng một vị nào, và tăng đoàn đó sẽ biểu quyết theo đa số, cái mà ngày nay chúng ta gọi là hệ thống dân chủ. Thì biểu quyết trong tăng đoàn đó nó tùy theo mức quan trọng hay là thứ yếu của vấn đề, mà có khi là nhất bạch yết ma, tức là biểu quyết thông qua một lần tác bạch, nhị bạch yết ma biểu quyết tập thể thông qua lần tác bạch thứ hai, tam bạch yết ma là biểu quyết tập thể thông qua lần tác bạch thứ ba, và tứ bạch yết ma là biểu quyết tập thể thông qua cả bốn lần để tìm kiếm sự đồng thuận cao. Hơn nữa, chiếc bát được Đức Phật sử dụng á, ngài đã tặng cho dân Kesariya cách thành Vesali đó khoảng 67 cây số, và để tôn kính cái sự kiện lịch sử đó, người ta đã dựng lên một cái tháp rất là lớn, trong tháp đó có chứa chiếc bát của Đức Phật tặng cho dân chúng tại đây. Cho nên khái niệm truyền hỷ bát cho tổ Ca Diếp làm tổ thứ nhất á, thì không có dữ liệu lịch sử, và do vậy phần lớn các học giả nghiên cứu nghiêm túc á, thì không tin rằng là có việc truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca cho tổ Maha Ca Diếp. Thì đó là hai sự khác biệt. Người theo Phật giáo Nguyên Thủy thì chủ trương Đức Phật chỉ khuyên mọi người nương tựa chánh pháp và đạo đức, còn người đi theo Phật giáo Thiền Tông thì chủ trương rằng cái sự truyền thừa đó chưa được kết thúc và tạm dừng lại ở tổ Huệ Năng thứ sáu tới vào thế kỷ thứ bảy. Sau đó thì cái sự phân phái nội bộ trong Thiền Tông Trung Hoa đã tạo ra cái khái niệm Nam Năng Bắc Tú, tức là ở miền Nam thì dòng thiền của ngài Huệ Năng, ở miền Bắc của Trung Hoa đó thì dòng thiền của ngài Thần Tú. Rồi sau này phát triển thêm thành năm trường phái thiền khác nhau. Thì đó là sự khác biệt mà chúng ta cần ghi nhận. Câu hỏi của Minh Nguyên là: thầy cho con hỏi ý nghĩa của tam bộ nhất bái mà gần đây con thấy các thầy trẻ thường làm. Tam bộ nhất bái là đi ba bước lại một lại, là truyền thống tu tập thường thấy trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng và một số ít trong Phật giáo của Trung Hoa. Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Phật giáo Trung Hoa. Mấy năm trở lại đây đó, thì một số tăng sĩ trẻ làm công việc đó được báo chí đưa tin rầm rộ. Dựa vào những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali, kinh điển Sanskrit của Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy Đức Phật không hề khích lệ nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái. Tại vì đó, việc lễ lại ở ngoài đường chỉ là cái sự tu về hình thức thôi, chứ chưa đi vào cái cốt lõi và trọng tâm tu tập hành trì ở trong đạo Phật. Cái thứ hai đó, người làm như thế thì mất quá nhiều thời gian và chỉ thiên nằm về tín ngưỡng, đang khi cái cốt lõi của đạo Phật đó là tứ thánh đế. Giá trị cốt lõi của đạo Phật đó thì gồm có trí tuệ, đạo đức và thiền định. Và cái việc tu tín ngưỡng này đó, nó không đảm bảo được rằng là bằng cách tu đó sẽ đạt được ba nội dung như trên, ngoại trừ đạo đức thôi. Thứ ba đó là trên các ngã đường mà những người tu tam bộ nhất bái đi qua đó, nhất là trong mùa mưa, rất mất vệ sinh. Ở trên mặt đường đó có hàng triệu các côn trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn. Lại sát đất thì hít vào những thứ đó, đưa vào trong cơ thể rất nhiều các bệnh tật, nhất là bệnh phổi, bệnh gan về sau này. Trên đường thỉnh thoảng là có phân của các loài gia súc hay là động vật. Mà mùa mưa đó thì nó làm cho cái sự truyền nhiễm bệnh tật đó sẽ gia tăng. Tôi thì không tán đồng việc tu tập theo tam bộ nhất bái. Nếu quý vị muốn lễ Phật như một phép tu thì ở chính điện của mỗi chùa đó rất thuận lợi cho chúng ta làm việc đó. Như chúng ta có nghi thức hồng danh sám pháp là 89 lại, hoặc là tam thiên Phật, nó là 3.000 danh hiệu Phật, hoặc là dạng Phật 10.000 tưởng danh hiệu Phật để lại. Ngoài ra còn có các cái sám pháp như là từ bi thủy sám, lưu hoàng sám, mục liên sám pháp, pháp hoa sám pháp, vân vân. Như vậy khi mà mình tu bằng cách lễ bái tại chùa đó, nó vừa trang nghiêm, vừa sạch sẽ, vừa yên tĩnh đó. Và do đó tu như thế vừa có được sức khỏe tốt và đảm bảo được sự trang nghiêm và khỏe mạnh. Còn tam bộ nhất bái đó thì nó không thích hợp với tinh thần Phật dạy và có thể bị liệt vào cái nhóm đó là tu khổ hạnh, rất là đáng tiếc. Câu hỏi của Hà Bùi: thưa thầy, cho con hỏi, gia đình con thắp hương bàn thờ Phật bằng nhang điện tử có được không? Câu trả lời là hoàn toàn được và phù hợp với đời sống hiện đại. Ngày xưa đó, thì trầm hương là bằng gỗ trầm, và mỗi lần thắp đó, nó chỉ là một cái thổi nhang trầm nhỏ thôi. Tác dụng của nhang trầm á là giúp cho người tu đang khi tụng kinh, ngồi thiền hay là tĩnh tâm không bị rơi vào trạng thái hôn trầm và thụy miên, tức là giật giờ buồn ngủ, không có sáng suốt, không tỉnh thức. Nhờ đó, đó tu đi vào chuyên sâu và có kết quả chuyển hóa tốt hơn. Ngày nay đó thì nhang được làm bằng mạt cưa và cái cây tâm, chủ yếu là cây tre. Bản thân á, của cái phần chân nhang á, được sơn màu đỏ là tẩm quá chất, và thân nhang cũng tẩm quá chất để khi đốt á, nó tạo thành một cái vòng tròn mà những người mê tín tin rằng đó, đó là dấu hiệu của sự mầu nhiệm và chứng đắc của Phật và Bồ Tát. Còn thân nhang á, ngoài cái cây tâm ra, đó là mạt cưa pha trộn tẩm ướt với quá chất độc hại, không thua gì các loại thuốc lá. Cho nên Trong bối cảnh đó thì tôi đề nghị chúng ta tập làm quen không nên tiếp tục đốt các loại nhang rẻ tiền, mà các hóa chất tỏ ra từ việc đốt đó, đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của não, tim, phổi, gan và phủ tạng nói chung. Và trong trường hợp mà chúng ta không có loại nhang trầm để thắp mỗi ngày đó, thì quý vị có thể thế đó bằng nhang điện tử, không sao hết. Và Phật giáo Đại Thừa dạy chúng ta đó là dâng cúng Đức Phật bằng năm loại tâm hương, gồm có hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến, rất sâu sắc, chứ không phải là hương hình thức. Và phần lớn khói hương đó nó tạo ra sự ô nhiễm và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Câu hỏi của Vinh rằng Phật giáo Hệ Phái Khất Sĩ và Phật giáo Nguyên Thủy giống hay khác nhau? Phật giáo Khất Sĩ nên thờ như thế nào trong nhà là đúng? Phật giáo Nguyên Thủy đó, tại Việt Nam thì có hai trường phái. Phật giáo Nguyên Thủy có gốc rễ từ Campuchia, phát triển mạnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trải qua hàng trăm năm mà trước khi cái vùng mà đất Nam Bộ này đó của Việt Nam thì nó thuộc về nước Campuchia, và truyền thống Phật giáo Nam truyền đó với Nguyên Thủy đó đã có từ giờ đó là hàng trăm năm. Phái thứ hai đây là Phật giáo Nguyên Thủy của người Việt, tiếp nhận từ sự truyền đạo của Hòa thượng Narada người Tích Lan khoảng gần 80 năm trở lại đây thôi. Phật giáo Khất Sĩ đó thì phát triển trong vòng 8 thập niên. Về tông màu y đó thì gần giống nhau. Về cách quán y đó gắn nhau khoảng 80%, mà bình thường nhìn thì chúng ta không có phân biệt được đâu là cái cách đắp y của các sĩ và đâu là cách đắp y của Phật giáo Nguyên Thủy. Khác nhau thứ hai đó, đó là Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cho phép ăn chay hoặc ăn mặn tùy theo sự dâng cúng của Phật tử tại gia. Còn đạo Phật Khất Sĩ đó thì khích lệ các tu sĩ phải ăn chay trường. Về nghi thức thì Phật giáo Nguyên Thủy đọc tụng kinh điển Pali song song với kinh điển tiếng Việt. Còn hệ phái Phật giáo Khất Sĩ đó thì đọc phần lớn là các kinh Đại Thừa dịch dưới dạng thơ Lục Bát hoặc là Song Thất Lục Bát. Bên cạnh đó thì có rất nhiều các bài sám mới cũng được diễn tả bằng thơ. Nghi thức của hệ phái Khất Sĩ thì gồm có hai: một ấn bản do Hòa thượng Thích Giác Nhiên, nhà tăng thống của phái Khất Sĩ trên toàn cầu, biên soạn dành cho các chùa tăng, và một bản là do Ni sư Quỳnh Liên lãnh đạo ni đoàn soạn riêng ra và phổ thơ theo cái phong cách riêng rất là dễ đọc. Hiện nay thì cả hai ấn bản này đó được sử dụng. Nếu là chùa ni thì sử dụng nghi thức của Ni sư Quỳnh Liên, nếu là chùa tăng thì sử dụng nghi thức của Hòa thượng Giác Nhiên. Vậy đó là cái một vài điểm khác nhau căn bản giữa hai trường phái. Câu hỏi của Phú Bùi: con vào năm lập nghiệp, có nhà riêng, trong ngày giỗ cha con thường cúng chay, các chị và người hàng xóm chửi con keo kiệt quá không chịu cúng mặn. Trong nhà từ đầu năm cho đến cuối năm con không hề cúng mặn, Như vậy cúng như thế con có được phước gì hay không? Đối với việc tưởng niệm cha mẹ ông bà và người thân đã quá giảng đó, thì Phật giáo Nam truyền hay còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy đó, cho phép quý vị có thể cúng cha hay cúng mặn tùy thích. Phật giáo Đại thừa thì có chủ trương kêu gọi các gia đình Phật tử đó cúng chay để tưởng niệm, vì thực tế đó không có hư linh nào sau khi chết có thể ăn uống được các thực phẩm thật của chúng ta. Cho nên sau khi cúng thực phẩm nó còn nguyên. Nếu có ăn chay đó là ăn bằng cái cảm nhận thôi. Vì cái sự ăn nó liên hệ đến động tác nhai, động tác nuốt, động tác tiêu hóa, động tác tuần hoàn. Mà đang khi người chết đó, thì các cái hoạt động đó trên cơ thể không hề diễn ra nữa. Cho nên sự ăn không thể thực hiện được. Khi chúng ta nhận ra rằng là người chết không thể ăn uống được các thực phẩm thật do chúng ta cúng, thì vấn đề là cúng chỉ là biểu tỏ lòng thương kính nhớ tiếc của người còn sống dành cho người quá cố thôi. Do đó tốt nhất nên cúng thực phẩm chay. Còn phước của việc cúng dường đó thì chúng ta hưởng được cái quả tài sản, quả tài lộc. Và cái quả quan trọng nữa đó là quả được con cháu hiếu thảo với mình. Rất mong các Phật tử tại gia mạnh dạn không đốt giấy vàng mã, không thiết đãi đồ mặn trong lễ tang các ngày giỗ để tạo phúc duyên cho người mất và người chết đều được lệ lạc. Câu hỏi của Phúc Lê: thưa thầy, con muốn xuất gia. Trong tình hình như thế thì con có mang tội bất hiếu hay không? Câu trả lời: hoàn toàn không. Rồi quan niệm của Nho giáo đó, trong các loại bất hiếu đó, thì việc không có con trai nối dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất. Còn đạo Phật đó thì không chủ trương như thế. Đi xuất gia là cách để gieo phúc duyên cho người thân và đóng góp những việc to lớn cho cộng đồng thông qua việc học Phật nghiêm túc, tu Phật nghiêm túc và phụng sự nhân sinh một cách nghiêm túc. Cho nên ai có lý tưởng lớn, năng lực lớn, đạo đức tốt thì thay vì hưởng hạnh phúc trần đời cho một tổ ấm gia đình, hãy nên phát tâm đi tu để phụng sự đạo Phật, phụng sự nhân sinh, giúp cho cuộc đời đó tiếp nhận được đạo Phật và sống an vui hạnh phúc. Câu hỏi của Hoài Thịnh Võ: con có nghe một số người gọi một số vị hòa thượng là pháp sư. Vậy pháp sư là gì? Có khác với hòa thượng, thượng tọa, đại đức không? Pháp sư đó là viết tắt của từ Tam Tạng Pháp Sư. Từ đây là một danh hiệu tôn kính dành cho những vị xuất gia chân chính, nắm vững ba kho tàng, bao gồm kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng. Rồi để gọn á, trong giao tế đó thì gọi là pháp sư. Trải qua nhiều thế kỷ, lúc đầu danh xưng Tam Tạng Pháp Sư chỉ dành riêng cho một số vị tăng sĩ lão thông kinh luật luận. Về sau này thì tại Trung Hoa đó, khái niệm pháp sư là chỉ chung cho các vị tăng sĩ, bao gồm á, là đại đức hay sư cô, thượng tọa hay ni sư, hòa thượng hay là ni trưởng. Thì khái niệm pháp sư đó là áp dụng cho những vị xuất gia với giới phẩm tỳ kheo đi, bất luận là nam hay là nữ. Và đó là một từ rất hay, là khi gọi pháp sư á, thì các tu sĩ được nhắc là vai trò chính của tu sĩ đó là thuyết chân lý, thuyết đạo đức, giúp cho đời sống an vui hạnh phúc và vượt qua các khổ đau. Tại Việt Nam thì chúng ta chưa quen với khái niệm này, vì trong dân gian khái niệm pháp tư chỉ cho ông thầy cúng, cho nên có lẽ vì yếu tố này mà rất hiếm khi dùng chữ pháp sư để chỉ cho tăng ni. Còn tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và bất kỳ quốc gia nào ảnh hưởng chữ Hán và sử dụng văn hóa chữ Hán thì người ta quen gọi các tu sĩ là pháp sư. Hiện nay tại Việt Nam thì trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông năm nay khoảng 94 tuổi, thường gọi là pháp sư. Rồi đối với những vị trưởng được như vậy có thể gọi là đại pháp sư. Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng dùng khái niệm pháp sư để chỉ cho mình, tức là người truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý, truyền bá đạo đức, chia sẻ đạo đức, hướng dẫn chân lý, hướng dẫn đạo đức. Thì đó là một từ rất hay. Còn các cái danh xưng như là đại đức, thượng tọa, hòa thượng là theo mật định của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Những từ này đó gần như là chúng ta xài không phổ cập so với cộng đồng của Phật giáo Đại thừa. Thời xưa đó thì chữ đại đức là dành cho Đức Phật, cho nên ta gọi là đại đức Thế Tôn, như là Thế Tôn bậc được cuộc đời tôn kính có đức lớn. Sau này đó chữ đại đức là dành cho các tỳ kheo trẻ, tức là các thầy mới chính thức lên làm thầy, thì tu trung bình 5 năm. Còn chữ thượng tọa đó được luật Phật quy định đó là kể từ khi chính thức làm thầy và sư cô, tức thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì 20 năm sau đó được gọi là thượng tọa. Hòa thượng đó là phiên âm của Upacaya, có nghĩa đen là bổn sư. Theo quy định giới luật của Đức Phật, trong 6 trường phái luật học đó, thì bất cứ một vị nào xuất gia tuổi đời là 30, tuổi hạ ít nhất là 10 năm, như vậy đó tối thiểu là 30 tuổi cho đến là vài chục tuổi, ai hội đủ được hai tiêu chuẩn này đó thì đủ tư cách để độ người xuất gia và giúp cho người mới được xuất gia đó trở thành là đệ tử xuất gia của mình. Thì lúc mà truyền giới trên giới đàn đó, vị ấy được gọi là Upacaya, tức là hòa thượng. Như vậy thượng tọa đủ tư cách để làm hòa thượng. Nhưng rất tiếc ngày nay đó, chắc khoảng chừng 70 năm trở lại đây đó, chúng ta đã xài sử dụng đó, nó đảo lộn cái khái niệm, cái từ mà cao quý nhất cho Đức Phật, các vị thánh A La Hán, thì chúng ta là chỉ cho các vị mới làm thầy và sư cô, tức là đại đức, và thấp hơn thượng tọa và hòa thượng. Còn theo Đức Phật thượng tọa là cao nhất. Rồi thượng tọa thì phải hoàn tất được 20 năm tuổi hạ, tuổi đời là 40, còn hòa thượng chỉ cần 10 năm tuổi hạ, tuổi đời đó là 30. Còn đại đức là những bậc cao tăng. Thì đó là cái điều rất là đáng tiếc mà đã được sử dụng quen thuộc ở tại Việt Nam rồi. Và tương đương với ba cấp bậc thì bên ni chúng ta có sư cô tương đương với đại đức, ni sư tương đương với thượng tọa, ni trưởng tương đương với hòa thượng. Nếu chúng ta dịch sát văn thì người Trung Quốc đọc cái chữ sư cô, ni sư với ni trưởng đã không hiểu gì hết. Sư cô là dì của ông thầy hay dì của nhà sư theo chữ Hán đó. Còn ni sư là một vị sư mà giới tính là nữ. Còn ni trưởng là lớn nhất ở trong vị ni. Đó là khái niệm nó rất là chung chung, nó không phân biệt gì hết. Nhưng mà Việt Nam chúng ta đã quen sử dụng với những khái niệm đó để chỉ cho những cái mặc định đó. thì chúng ta phải tập làm quen thôi. Và các khái niệm này đã được quy định trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy Ban Tân sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rồi nói tóm lại, bất cứ ai từ giới phẩm tỳ kheo ni, tức là chính thức làm thầy, làm sư cô, làm nhiệm vụ giảng chân lý Phật, đạo đức Phật cho Phật tử tại gia, thì vị ấy được gọi là pháp sư. Và hãy nên mỗi tu sĩ, mỗi trụ trì trên toàn nước Việt Nam hãy đều làm công việc của một vị pháp sư chân chính, tức là truyền bá chân lý để giúp cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Câu hỏi của mình Metatronic. Con rất thích nuôi cá cảnh, con muốn sẽ phát triển kinh doanh ngành cá cảnh này. Thầy cho ý kiến về vấn đề này từ nhiều góc độ khác nhau. Về phương diện luật pháp đó, thì tất cả mọi công dân dù có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo đều được quyền kinh doanh ngành cá cảnh. Về phương diện lệ tức đó, thì ngành này nếu làm tốt đó, vẫn thu lệ, thậm chí có thể thu lệ rất nhiều. Như vậy có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực. Về chính nghiệp đó, thì cái nghề nuôi cá nói chung, cá cảnh nói riêng đó, nó có liên hệ ít nhiều với cái nghề đồ tể. Vì đồ tể là trực tiếp giết các loài động vật, gia súc. Và cá cảnh đó là một trong các loài động vật, cho nên trở thành đối tượng bị giết để cung ứng cho thị trường thức ăn. Cho nên đó là Phật tử đó, thì chúng ta hạn chế làm những cái nghề đồ tể nói chung. Còn này nuôi cái cảnh thì dĩ nhiên là người ta không có giết ha, để cho nó chết trong tiến trình tự nhiên, nhưng mà vì giam nốt đó trong một cái lồng chậu, trong một cái hồ, hay là trong một cái thùng kiến để chúng ta ngắm quan sát, cho nên đã phần nào đó giới hạn cái quyền tự do của các loại này. Về phương diện giới Bồ Tát đó, thì Đức Phật trong Kinh Địa Thừa cho rằng đó, các vị tu sĩ không nên nuôi các loại gia súc như là mèo, chó, rộng hơn nữa, bao gồm luôn các loại động vật, trong đó có các loại cá và cá cảnh khác nhau. Vì nuôi đó thì tâm chúng ta bị vướng kẹt tình cảm hay là tình thương của mình dành cho các loại vật này. Có một số chùa thì nuôi khỉ, nuôi chim, nuôi cá, vân vân. Nuôi cá dưới ao hồ thì nó là một chuyện khác. Đó là một thế giới tự do. Và ao cá nằm ở trong chùa đó thì cái cơ hội bị câu và giết thịt đó hầu như rất hiếm so với là nuôi ở các khu du lịch phục vụ cho câu cá. Như vậy, việc nuôi cá cảnh, tức là giam nhốt cá ở trong các cái lồng kiến ở một phương diện nào đó, là chưa có thể phát triển được tâm từ bi một cách trọn vẹn. Thì đó là một vài cái góc nhìn gợi ý. Còn là Phật tử đó, thì quý vị tự suy xét rằng là mình có nên kinh doanh về cái nghề này hay không. Câu hỏi của Bảo Nguyên. Xin thầy cho hỏi quan điểm của đạo Phật về hôn nhân đồng tính. Hôn nhân đồng tính là hôn nhân diễn ra giữa hoặc là hai người nữ hoặc là hai người nam, và cả hai đó đều thuộc về giới tính thứ ba. Luật pháp Việt Nam hiện nay chưa chính thức cho phép. Ở Hoa Kỳ thì có tiểu bang cho phép, có tiểu bang thì xem việc tổ chức hôn nhân đồng tính là vi phạm luật pháp. Ở toàn cầu đó thì cũng chia làm hai nhóm quốc gia, số lượng cho phép thì ít hơn và số lượng nghiêm cấm thì nhiều hơn. Trong giới luật thì Đức Phật chỉ cấm những người đồng tính không được trở thành người xuất gia, không phải vì phân biệt đối xử giới tính thứ ba so với hai giới tính nam và nữ còn lại, là vì đó người ô môi mặc dầu đó là tính cách nam nhưng mà sống ở trong chùa ni thì lại đem lòng yêu các sư cô, còn bị đê đó mặc dầu đó là hình thức nam nhưng mà sống ở trong chùa tăng thì đem lòng yêu các thầy tu. Chính vì thế, vì cái sự phức tạp đó mà Đức Phật không cho phép người đồng tính được đi xuất gia. Chứ còn không có một cái quy định nào trong giới luật của Đạo Phật nghiêm cấm việc tổ chức hôn nhân đồng tính. Thì dựa vào hai yếu tố luật đề và luật đạo, thì ở quốc gia nào cho phép tổ chức hôn nhân đồng tính thì Đạo Phật cũng đồng thời cho phép làm như vậy. Quý vị có thể đến tổ chức ở tại một ngôi chùa tại một quốc gia mà việc hôn nhân đồng tính được xem là hợp pháp. Còn ở quốc gia nào chưa được hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính thì việc các Phật tử tại gia chọn lựa bạn đồng tính và đi đến hôn nhân bằng một cái tổ chức lễ cưới thì được xem đó là chưa phù hợp. Câu hỏi của Võ Thị Sáu: xin thầy cho hỏi, người tu chỉ ăn ngọ không ăn chiều là có ý nghĩa gì? Cái quy định này đã gắn liền với văn hóa Ấn Độ dành cho người đi tu dầu bất kỳ của tôn giáo nào. Đó là mặc định văn hóa. Sở dĩ Đức Phật quy định chỉ ăn ngọ là vì nếu một ngày ăn ba lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, và cả ba lần thì người tu sĩ đều cầm cái bát đi ra ngoài để hành khất, thì người ta sẽ nghĩ rằng tu sĩ giống như là các dây chùm ghể, thiếu tinh thần tự lực và chỉ lo đến cái ăn thôi. Cho nên Đức Phật đã quyết định chọn cách thức tiện ích nhất, đó là một ngày ăn một lần thôi, sau 12 giờ trưa thì chỉ được uống nước trái cây hoặc là uống nước sữa, một số nước giải khát thôi, chứ không được quyền ăn những thực phẩm nó liên hệ đến sự nhai. Về phương diện y khoa đó, mỗi ngày ăn một lần thì không tốt cho sức khỏe. Vì ăn một lần giữa trưa phải ăn nhiều, nó đủ năng lượng nuôi cho một ngày. Rồi sau khi ăn thì bao tử nó căng nặng ra, rất là khó làm việc. Và nhất là đến là 12 giờ khuya thì nó dễ có cảm giác đói. Nên từ cái bối cảnh văn hóa đó, khi là Phật truyền sang các nước Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, thì truyền thống người xuất gia mỗi ngày chỉ ăn một bữa giữa trưa đó đã được gia giảm đi, tức là cho phép ăn ba cử, thì mỗi cử ăn ít lại chút. Thì tổng số thức ăn cho một tu sĩ trên một ngày ăn, dầu là ăn một buổi hay ba buổi là cũng gần bằng giống nhau. Câu hỏi của Rum Siêu: thời công phu pha sáng có ý nghĩa gì? Vì sao có thời công phu này? Chữ công phu có nghĩa đen đó là thời khóa tu tập thôi. nỗ lực tu trì. Công phu khuya đó là vì nó diễn ra vào lúc 4 giờ sáng. Mà để có mặt trên điện Phật vào lúc 4 giờ sáng đó, thì các tu sĩ phải thức vào 3 giờ rưỡi sáng. 3 giờ sáng thì được gọi là khuya. Nội dung của thời khóa này đó lệ thuộc vào pháp môn mà ngôi chùa đó đang đi theo. Ví dụ như theo các chùa tại Việt Nam, phần lớn theo Tịnh Độ Tông đó, thì thời công phu khuya đó chủ yếu là thần chú Thủ Lăng Nghiêm, rồi 10 thần chú quan trọng, rồi thần chú Bát Nhã, sau đó là niệm Phật, lại Phật, sám nguyện và hồi hướng. Vì vậy thời công phu khuya đó là một nghi thức phối hợp giữa mật tông chiếm đại, chiếm khoảng 80%, thì 20% còn lại đó thì dành cho Tịnh Độ Tông. Ở các ngôi chùa thuộc Phật giáo Nam truyền đó thì buổi khuya có nội dung tụng khác hoàn toàn với các chùa Bắc Tông. Phần lớn là tụng bằng Pali. Tại chùa Giác Ngộ thì trong nhiều năm qua đó, nhà chia làm hai giai đoạn. Có giai đoạn á thì 2-4-6 tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 3-5-7 thì tụng kinh Di Giáo, và hiện nay đó thì hầu như đó, chỉ còn tụng kinh Di Giáo thôi, mà không tiếp tục sử dụng nghi thức Thủ Lăng Nghiêm nữa. Vì các câu thần chú dù là lỗi nào, mục đích hướng đến và đạt được đó, đó là giúp cho người tu trì biến các thần chú trở thành cái neo để cột tâm, nhờ đó an trú tâm vào trong định. Và phần này rất là quan trọng, là bởi vì khi có định rồi chúng ta đi vào việc mở tuệ thông qua việc đọc kinh tốt hơn, thuận lợi hơn, nhưng nó cũng không thật sự là cần thiết. Còn đọc kinh Di Giáo vào buổi khuya đó thì nội dung đó, Đức Phật chủ yếu là dành cho người xuất gia. Tôi tin rằng đó, nếu mỗi ngày tất cả các tu sĩ Phật giáo trên toàn cầu đều đọc kinh Di Giáo với lời lẽ thống thiết chân sành, và Đức Phật đã hoạch định ra khoảng mười mấy giá trị cốt lõi trong đạo Phật, thì chắc chắn là người tu hành nó có nhiều tiến bộ hơn trong việc hiểu cốt lõi đạo Phật và những phương diện quan trọng nhất mà người xuất gia cần phải nắm. Còn nói chung đó, việc đọc kinh là để mở trí tuệ, do chúng ta hiểu nội dung kinh, nghiền ngẫm từng câu kinh và theo đó ứng dụng lời kinh vào trong cuộc sống, thì lúc đó kết quả lệ lạc mới thật sự được đảm bảo. Xin chào các quý Phật tử. Hồi nãy giờ là chúng ta cũng có cơ hội nghe trả lời được một số rồi không ạ? Thì mong quý vị cũng tiếp tục đặt câu hỏi. Số câu hỏi thì bao giờ cũng nhiều hơn, và việc chọn lựa thì lại ít hơn ha. Xin tiếp tục trả lời câu hỏi của Khoa Nguyên. Đôi khi con muốn tập trung trong lúc làm việc mà con lại bị mấy bài nhạc nó hát trong đầu, khiến con khó tập trung quá, có cách nào để khắc phục? Thầy đặt ra hai tình huống. Nếu đang lúc nghe những bài nhạc văng vẳng trong đầu, mà trong lúc mà mình ngồi ở ngay cái phòng đó hay công gian nào đó không hề có ai mở nhạc, thì đó là bệnh tâm thần quan tưởng, được gọi là ảo thanh, phải đi điều trị y khoa tại bệnh viện tâm thần. Nếu tại nơi mình đang làm việc đó, mình đang mở nhạc lên rồi mình nghe vào nhạc cho nên đó khó tập trung, thì đó cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì mình đang làm hai việc trở lên cùng một lúc, trong cùng một cái không gian, cho nên không tập trung được đó, là do vì chúng ta vừa mở nhạc mà vừa làm việc. Còn chánh niệm đó, tức là làm chủ được tâm ý thức của mình ở tại nơi mà mình đang sống và làm việc, liên hệ đến các động tác đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Thì tất cả những cái động tác đó chúng ta làm chủ được hết, thì đó được gọi là chánh niệm. Do đó, để có được chánh niệm mà không bị phân tâm bởi nhạc á, thì chúng ta nhớ là không gian nào công việc đó, thời gian nào công việc đó, để tâm chuyên chú ở một công việc thôi, trong cùng một thời điểm thôi, thì việc chúng ta vượt qua các cái vọng động, vọng niệm của tâm á, dễ dàng hơn. Còn trong trường hợp mà bị nghe ảo thanh á, thì ngoài cái việc đi bệnh viện tâm thần để được uống thuốc vượt qua ảo thanh, thì vì nên tập thêm một số động tác rõ đèn tia hồng ngoại vào sau óc mỗi ngày 3 đến 5 lần, mỗi lần 15 phút, dùng hai lòng bàn tay đưa ra sau óc, xoa thật là mạnh và đều mỗi ngày 10 lần, mỗi lần 1 đến 2 phút. Thứ ba đó là xem hài kịch hay là phim hài, cười thoải mái. Thứ tư á, nhẩm trong đầu mọi việc là việc nhỏ, tôi không lo lắng căng thẳng sợ hãi, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Và thứ tư á, là tập và vận động toàn thân mỗi ngày 30 phút. Và ra đến yếu tố quan trọng đó là phải truy cho được nguyên nhân dẫn đến bệnh này. Thì cái nguyên nhân căn bản nhất á, là do mất ngủ, hoặc là do chơi internet quá nhiều, game điện tử quá nhiều, ma túy quá nhiều. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác. Thì khoanh vùng nguyên nhân, kết thúc các nguyên nhân gây tạo ra, thì cái quả của việc nghe ảo thành đó sẽ sớm khép lại. Thì nói tóm lại, nếu phối hợp uống thuốc tâm thần về ảo thanh cộng với nhiều động tác đơn giản vừa nêu, thì bệnh nhân á, sẽ mau phục hồi và ít bị tái phát. Câu hỏi của Tùng 314. Đạo Phật quan niệm thế nào về người ngoài hành tinh, nguồn gốc sự sống, cụ thể là con người, có giống với cách khoa học hiện đại nói không? Quan điểm của Đạo Phật có một phần giống và có một phần khác với khoa học hiện đại nói về con người ngoài hành tinh. Hiện nay đó, từ năm 1920 tới bây giờ đó, các khoa học gia hàng đầu của Hoa Kỳ, Nga đều đặt ra những giả thuyết là có các đĩa bay không xác định, viết tắt kêu tên là UFO, Unidentified Object. Thì ta tin rằng là những người điều khiển các cái vật thể lạ không xác định được đó, đó là những con người ngoài hành tinh cực kỳ thông minh. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy là họ đến quả địa cầu chúng ta bằng cách nào, từ đâu. Hy vọng là dài trong năm tới, khi trình độ khoa học kỹ thuật của Việt Nam, của toàn cầu được tăng cao đó, thì có thể chúng ta sẽ biết được việc đó và đi đến những nơi đó, cũng như cách thức mà chúng ta đã đặt chân xuống được mặt trăng. Đối với Phật giáo đó, thì từ xa xưa đó, Đức Phật đã nói ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, thường gọi đông na đó là cõi ta bà, còn có vô số các quả địa cầu khác. Trong vô số các quả địa cầu khác, có những quả địa cầu có sự sống của con người. Và trong kinh điển Pali, kinh điển Sanskrit, Đức Phật gọi chung đó, đó là hai loại hình, Deva và Asura. Deva đó dịch đó là thiên, Asura dịch là phiên âm là Atula. Về bản chất đó, thì thiên và Atula đó đều là hai loại người sống ngoài hành tinh. Trong một số kinh đó, thì có những cái mô tả rất là thú vị. Đối với Atula đó, người nam đó, thì xấu xí, nóng giận, Người nữ thì đẹp tuyệt trần. Còn Deva tức là thiên đó, thì nam nữ có người đẹp, có người không đẹp. Còn về phước báo đó thì Atula và chư thiên đó, tức là những người sống ngoài hành tinh chúng ta đó, có phước hơn có người chung quanh của chúng ta về các phương diện. Thứ nhất là chiều cao, thứ hai là trình độ và kiến thức, thứ ba là môi trường sống, thứ tư là cái cảnh giới hòa bình, và thứ năm là các tiện ích về cuộc sống của họ rất là sung túc và đầy đủ. Trong kinh cũng có đề cập đến việc các chư thiên đến thỉnh Đức Phật thuyết giảng, chẳng hạn như kinh Sangala Sutta đó, kinh Đại Phúc Đức đó, Đức Phật nói về 38 kỹ năng sống hạnh phúc, hay gọi là 38 giá trị sống. Thì chư thiên hỏi Đức Phật và Đức Phật trả lời. Nhưng mà trong rất nhiều kinh đó, mặc dù thừa nhận là chư thiên đến từ hành tinh khác, nhưng không nói rõ là họ đến bằng cách nào. Thì đó là một vài gợi ý thú vị về các mô tả trong kinh điển về sự hiện hữu của thiên và Atula, vốn là hai cảnh giới người ngoài hành tinh. Thì đó có những điểm tương đồng với khoa học hiện đại rằng không chỉ qua địa cầu này mới có con người, nhưng mà những điều trong kinh nói đó thì đến bây giờ thì khoa học vẫn đang còn chưa là tiếp cận được. Và hay nói cái khác là đi sau Đức Phật Thích Ca đến hai mấy thế kỷ. Câu hỏi của Trịnh Phú: con nghe thầy dạy đạo Phật chủ trương chuyển nghiệp, ngài Mục Kiền Liên vẫn bị quả báo định nghiệp trước khi nhập niết bàn, theo một số kinh sách dạy như vậy, vậy câu chuyện đó có thật không? Về lịch sử đó, trong Phật giáo Nguyên Thủy đó thì không có nói rõ là ngài Mục Kiền Liên chết một cách thảm hại, thân thể không được vẹn toàn. Còn trong dân gian á của Phật giáo thì người ta đưa ra cái câu chuyện liên hệ đến ngài Mục Liên, cái chết của ngài đó rất là thương tâm, thân thể không được vẹn toàn, là để nhắc chúng ta một điều đó về thần thông. Ngài Mục Kiền Liên là nổi trội nhất trong các vị tánh A-la-hán, thế mà các phép màu đó, các năng lực siêu giác quan đó đã không thể cứu giúp ngài Mục Kiền Liên vượt qua được, bởi vì nhân quả đã quyết định về chi phối việc thứ đại. Đó là thông điệp quan trọng liên hệ đến những câu chuyện gắn kết với ngài Mục Kiền Liên. Câu hỏi của Hiếu Đặng: khi quy tam bảo có bắt buộc phải có pháp danh hay không? Nếu có thì khi quy y online làm thế nào để có được pháp danh? Vào thời của Đức Phật đó, ngay cả các vị đi xuất gia với ngài, không ai có pháp danh được Đức Phật đặt hết đó. Văn hóa đặt pháp danh đó, có trong Phật giáo Nguyên Thủy và có trong Phật giáo Đại Thừa, nó được hiểu đêm nay như là đạo danh, tức là tên đạo. Còn thời Đức Phật thì hoàn toàn không có văn hóa đó. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất có nghĩa đen là con trai của bà Sari, trong tiếng Pali gọi là Sari Buddha, chứ không hề nói đó là ngài ấy có biệt hiệu được Đức Phật đặt là cái gì đó, gần như là không có. Chứ là pháp danh là chưa đặt ra trong thời của Đức Phật. Còn bây giờ thì chúng ta đang sống trong Phật giáo Việt Nam, nơi mà truyền thống đọc pháp danh đó rất phổ biến và rất quan trọng. Thì tại Vua Giác Ngộ ai quy với thầy Nhật Từ đó, nữ đó, pháp danh bắt đầu bằng chữ giác, nam đó, pháp danh bắt đầu bằng chữ ngộ, ráp lại là giác ngộ, cũng là địa điểm mà các vị ấy được chính thức là Phật tử, và cũng là cách để nhắc các Phật tử giá trị cốt lõi của đạo Phật là giác ngộ. Thì ngoài cái chữ giác và chữ ngộ đi đầu, mỗi Phật tử tại gia được đặt thêm hai từ nữa. Thì mỗi một từ đó đó được xem là các phẩm chất cao quý mà thầy muốn nhắn gửi đến cho những người quý với thầy. Ví dụ như Phật tử nào được đặt tên là Giác Đại Hiếu, tức là hiếu thảo lớn, thì nên xem đó như là một cái phẩm chất cao quý bắt chước theo. Do đó đặt thêm pháp danh trong ngày của y là một văn hóa rất hay. Và các Phật tử nào của y mà chưa có pháp danh đó, thì chịu khó liên lạc với thầy bổn sư của mình tại các chùa để biết pháp danh. Pháp danh thường được ghi chép ở trong cái bằng nguy tam bảo. Đối với những người quy online tại chùa Giác Ngộ đó, thì để có được cái pháp danh thì quý vị phải đăng ký online. Khi đăng ký online thì các thông tin cá nhân quý vị bao gồm email, điện thoại di động, Viber, Zalo và địa chỉ thật đều có. Thì sau khi quy trong đó thì ban thư ký của chùa dựa vào các thông tin đó gửi pháp danh quý vị qua đường bưu điện hoặc là bằng online. Câu hỏi của Mai Phước Quỳnh: xin thầy giải thích căn bản sự khác nhau của Phật giáo gốc và đạo Phật Hòa Hảo. Tại sao sách của đạo Phật Hòa Hảo gọi là sấm giảng, còn sách của đạo Phật gọi là kinh? Về lịch sử và bản chất đó, thì Phật giáo Hòa Hảo là một nhánh của đạo Phật ra đời tại miền Nam Việt Nam. Cho nên đó, giáo phái này vẫn có cái chữ Phật giáo đứng trước. Còn Hòa Hảo là nội dung tu tập và chủ trương của người sáng lập ra tôn giáo này. Kinh đó là khái niệm dùng để chỉ cho lời Phật dạy. Người Đức Phật trực tiếp giảng được ghi chép lúc đầu đó, là bằng sự học thuộc lòng, về sau đó thành ấn bản Kinh Lá Bói. Này là các ấn bản kỹ thuật số. Còn lời dạy của ông Quỳnh Phú Sổ trong Phật giáo Hòa Hảo thì gọi là sấm giảng, là ghi chép lại những lời dạy của ông, và cái đó được gọi là sấm giảng, tức là những cái bài thi kệ nhắc nhở về cái cách tu, và trong đó có chứa đựng một số những cái dự đoán về chuyện tương lai, mặc dù đó không có nhiều lắm. Cho nên những người tu theo giáo phái Phật giáo Hòa Hảo đã có khuynh hướng gọi những cái tác phẩm do ông Quỳnh Phú Sổ giảng dạy đó là sấm giảng. Về cơ sở tôn giáo đó thì lúc đầu, tức là cụ thể là trước năm 1935, Phật giáo Hòa Hảo không xây dựng cơ sở. Sau năm 1935 thì xây dựng chùa. Trong chùa đó thì không có thờ Phật như là các chùa của Phật giáo truyền thống. Tại nhà của mỗi gia đình đó, thì cũng không thờ Phật, mà thờ hình của ông Quỳnh Phú Sổ và tấm trần điều. Về màu của pháp phục đó, thì Phật giáo Hòa Hảo không sử dụng tông màu vàng, màu nâu, xin lỗi, không sử dụng tông màu vàng, màu lam, mà chủ yếu là mặc bộ màu nâu để tóc bính đối với nam. Và phần lớn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để ăn chay trường. Ngoài ra nó còn có gần 100 nội dung khác biệt giữa Phật giáo truyền thống và Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị có thể lên trên mạng để mà tìm hiểu thêm về về Phật giáo Bát Nhã để biết được sự khác biệt này. Dù là thế nào đi nữa thì Phật giáo Bát Nhã được xem là một giáo phái của đạo Phật ra đời tại miền Nam cách đây là mấy chục năm. Câu hỏi của Nguyễn Vũ: nhiều người bảo Phật Thích Tại Gia không nên thờ Tam Thế Phật hay là Tây Phương Tam Thánh. Thực ra đó thì tại gia hay xuất gia, ở chùa hay ở nhà, việc thờ một Phật, hai vị Phật, ba vị Phật hay là giữa Phật Bồ Tát, Phật bằng chất liệu vàng, bạc, đồng, gỗ, đá, tranh, ảnh, lệ thuộc vào sở thích của mỗi người, không có kiêng cữ gì hết, không có cấm kỵ gì hết á. Nghĩa làm sao gian thờ phải trang nghiêm, và mỗi ngày đó chúng ta phải lễ Phật, cúng Phật, rồi đọc kinh Phật, là thực tập Phật pháp trước bàn thờ Phật. Câu hỏi của Hoàng Tuệ Thanh: hiện nay trên YouTube có nhạc sống não kích thích khai mở con mắt thứ ba. Khi ngồi thiền, chúng con có nên nghe loại nhạc này không? Nếu là Phật tử thì không nên nghe. Bởi vì nội dung tu thiền của Phật giáo, theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì bao gồm thiền chỉ, samadhi, và thiền quán Vipassana. Thiền chỉ để đạt được định, thiền quán để mở trí tuệ. Và dù là thiền chỉ, thiền quán đều không áp dụng việc mở các cái nhạc nhạc thiền lên. Nhạc thiền quý vị có thể sử dụng trong thời gian mình làm việc để mình thư giãn. Còn khi ngồi thiền thì chúng ta tắt tivi, tắt radio, tắt internet, để nó không tạo tiếng ồn, vì tiếng ồn á, theo Đức Phật trong kinh Trung Bộ là cây gai của thiền định, nó làm cho chúng ta không thể đạt được chánh niệm và tỉnh thức. Do đó nếu là Phật tử mà quý vị đang ngồi thiền mở nhạc á, thì biết là tu sai rồi. Và dù ai đó theo phương pháp thiền nào chủ trương rằng á, ngồi thiền nghe nhạc mở con mắt thứ ba đó là quan đường, không có thật. Còn đứa thứ ba là cái khái niệm chỉ cho trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải tu trí tuệ. Và thiền định là một trong đó là các phương tiện hỗ trợ để chúng ta mở trí tuệ. Còn phần còn lại vẫn là trí tuệ do đọc và nghe chân lý Phật, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật, và trí tuệ do thực tập chân lý Phật vào trong cuộc sống. Câu hỏi của Hà Lê Khắc: lứa tuổi nào đi tu xuất gia là tốt nhất để thành công và không bỏ cuộc nửa chừng? Thì tuổi đi xuất gia tốt nhất là tuổi thiếu niên, tức là khoảng chừng 12, 13 tuổi trở lên. Lúc đó mình vẫn chưa nếm bụi đời, chưa có nhiễm thói quen trần tục, cho nên đó, chuyển nghiệp dễ dàng và tu sẽ có cái thuận lợi lớn hơn là những người đã xuất gia, sẽ là đã có vợ và chồng, có con cháu, tuổi ngoài 60. Thì ở những cái tuổi đó, đó khi vào chùa đó, mình phải làm là tu sĩ mới, phải theo sự dẫn dắt của các vị tăng sĩ trẻ. Cái tôi mình nhiều thói quen tật xấu, rồi sự bảo thủ cũng như cái sự ngã bệnh đó, nó làm cho chúng ta giàu có muốn tu tinh tiến cũng rất là khó vượt qua. Cho nên cái thời điểm mà tu lý tưởng nhất là ở tuổi thanh xuân và tuổi thiếu niên. Còn những người giác ngộ cho lý Phật ở tuổi tráng niên, tức là sau 30 trở lên, 40, 50 thì vẫn còn có thể tốt, nhưng mà vẫn không tốt bằng ở những cái tuổi trẻ trung hơn. Thì tuổi trẻ trung có năng lực lớn, có đạo đức tốt, có lý tưởng cao quý, thì việc đi tu sẽ giúp cho đương sự đó là đóng góp nhiều cho cộng đồng và xã hội, rất đáng được khích lệ và tán dương. Câu hỏi của Minh Vinh: Đức Phật có chế giới cho Phật tử tại gia và xuất gia về việc ăn chay hay ăn mặn. Nếu không có chế giới mà Phật tử tại gia quyết ăn chay trường có xếp vào việc tu khổ hạnh hay không? Hoàn toàn không. Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia ăn chay trường không thể được xem là đang tu khổ hạnh, mà đó là đang tu từ bi, đang bảo vệ sự sống, tôn trọng sự sống, đang không gieo nghiệp sát hại, dầu chỉ là gián tiếp. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó và kinh Lăng Già, việc người hướng đến tu tập đạo Bồ Tát mà vẫn còn ăn mặn đó, thì khó có thể đạt được thành quả giác ngộ giải thoát, vì tâm từ bi vẫn còn chưa được trọn vẹn. Còn trong giới luật dành cho người xuất gia và giới luật dành cho người tại gia thì không có quy định bắt buộc rằng các vị xuất gia phải ăn chay. Chúng ta phải phân định rõ nha. Và do đó, đối với người tại gia thì cũng không hề có quy định nào bắt buộc phải ăn chay. Ăn chay hay ăn mặn nó thuộc về cái sở thích và nhận thức của mọi người. Luật pháp thì cho phép người tại gia được lựa chọn ăn chay hay ăn mặn, đạo Phật cũng vậy. Nhưng ai muốn phát triển tâm từ bi lớn, đạo đức lớn, hành trì tốt thì phát nguyện ăn chay trường, nhưng phải ăn đầy đủ rau quả củ ngũ cốc sữa. Thì các chất bổ trong các loại thực phẩm chay nêu trên đó không thiếu gì, không có kém gì so với các loại thực phẩm mặn, mà trên thực tế lại an toàn và đảm bảo cho sức khỏe hơn. Câu hỏi của Quỳnh Hà Tiến: tại sao trong kinh Tăng Chi nói rằng phụ nữ không thể đạt được quả A-la-hán? Xin thầy giảng về điều này. Cái này chắc là quý vị đọc lộn và là đọc chưa kỹ. Kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa đều thống nhất một điều đó, là tất cả những người nữ, ngoại trừ người thuộc giới thứ ba nha, đều có khả năng chứng đắc đạo quả A-la-hán. Còn việc trở thành Phật đó, thì cả kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Đại Thừa đều khẳng định người nữ không thể. Kinh Tăng Chi nói rõ người nữ không thể làm Phật, và thậm chí người nữ không thể làm ma vương được, chỉ là ma con, ma thường thôi, ma dân thôi, chứ còn không thể là ma vương. Như vậy muốn trở thành Phật, quả vị giác ngộ cao nhất đó, thì theo tinh thần Phật giáo thì vị ấy đó phải chuyển từ thân thể nữ sang thân thể nam. Lý do đó là vì trong cơ thể của người nữ đó, cái hóc môn testosterone, tức là hóc môn tính dục, nó nhiều và cảm xúc rất nhiều, mà cảm xúc nhiều đó là biểu hiện của người chưa làm chủ được tâm. Cho nên là với cái cấu trúc nhân thể và sinh học là giới tính nữ đó, thì người nữ đó có những giới hạn nhất định so với người nam. Cho nên để trở thành đó là Phật đó, thì ở cái kiếp cuối cùng đó, người đó phải tái sanh làm người nam, là từ người nam mới tu giác ngộ lên thành Phật. Đó là cái sự trình bày về giới hạn của người phụ nữ đối với quả vị lớn nhất là quả vị Phật, được trình bày trong kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit. Câu hỏi của Kim Dung Đỗ Thị: thời gian gần đây con rất sân si, khi bản thân nhẫn nhịn rất nhiều nhưng nhận lại toàn là sự không công bằng, mong thầy chỉ dạy cách buông bỏ. Chúng ta phân biệt hai cái điểm sân và si là khác nhau. Si là hiểu sai nhân quả, hiểu sai tình huống, hiểu sai con người, hiểu sai bản chất của mọi sự vật hiện tượng. nó thuộc về nhận thức, và ở đây là nhận thức sai. Còn sân á, là nóng tánh, thể hiện qua lời nói, việc làm, hành động, nặng nhất là giết người. Như vậy khi mình bất bình một điều gì đó thì cái đó nó thuộc về sân, chứ chưa chắc thuộc về si. Nhất là những cái bất bình đúng, ví dụ như đứa con hư, không chịu học bài, không đến trường, nghiện ma túy, nghiện chơi game, không lắng nghe thầy cô giáo, không ngoan ngoãn, vân vân, thì cha mẹ có thể rầy để giúp cho con mình trở nên người. Thì cái động tác rầy đó được gọi là sân, chứ không được gọi là si. Đó là rất là thông minh, rất là sáng suốt, rất là đúng đắn. Cho nên đó, có hành động, cái sân đi kèm với cái đúng đắn, tức là minh, và có những cái sân đi kèm với cái sự si mê. Còn trong lập nghiệp đó, nếu không làm chủ được sự đóng tánh, sự rủi ro về thất bại đó là đã có mặt rồi. Cho nên phải tập điềm tĩnh. Và điềm tĩnh là cách mà chúng ta làm chủ được thái độ và sự phản cảm xúc của chúng ta, để giúp cho chúng ta trở nên tốt hơn. Để vượt qua đó, thì quý vị có thể mở Google, rồi gõ Thích Nhật Từ, sau đó đánh chữ sân hận giận dữ, thì thầy có hai quyển sách về chủ đề này, cũng như gần 50 bài giảng video ở trên internet, có thể nghe lại để nỗ lực. Còn làm thế nào để buông bỏ đó, thì chúng ta phải nhận thức rằng sự nóng tánh không giải quyết được vấn đề gì hết đó. Thứ hai, không nên đó nghĩ rằng là những cái lời thó mạ, nặng lời, khiêu khích của người khác là làm thương tổn mình. Thứ ba đó, không xem á, cái lời thương tổn của người khác đối với mình đó là chính mình. Mình không phải là những lời thương tổn đó. Rồi đã còn có thêm phương pháp tu thiền từ bi, phương pháp nhường nhịn, phương pháp xa lánh, để chúng ta không phải nghe thấy những điều chúng ta nghe mắt. Thì việc làm chủ cảm xúc để khỏi bị nóng giận đó, dễ thực hiện thành công. Câu hỏi của sóng biển về chuyện cặp bồ cặp bịch, tại sao biết sai mà không thể dừng lại được, làm cách nào để giải quyết dứt điểm một mối quan hệ sai? Đức Phật cho phép người tại gia thương yêu và tiến tới hôn nhân theo quy định một vợ một chồng. Những người nào đã có hôn thú hoặc là sống như vợ chồng rồi mà vẫn còn thương người khác ngoài vợ và chồng của mình á, thì được gọi là cặp bồ cặp bịch, không phù hợp với đạo đức Phật giáo, không phù hợp với luật pháp. Thì muốn vượt qua đó thì quý vị phải tập, thứ nhất, hài lòng với vợ chồng hợp pháp đang có, vì trước khi đến với nhau á cũng có các ứng cử viên khác theo đuổi quý vị đã bỏ hết tất cả mọi người để chọn lấy một người, cho nên tập hài lòng. Thứ hai, không nên so sánh vợ mình với các cô chân dài, người mẫu, hoa hậu hay là những người phụ nữ đẹp khác, trẻ trung. Không nên so sánh chồng mình với các thành phần lãnh đạo chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp, giàu sang phú quý, vì mọi sự so sánh là khập khiễng. Thứ ba, không nên để ý đến tướng chung, tức là đặc điểm giới tính ở người nam và người nữ. Không nên để ý đến tướng riêng, tức là các cái đặc điểm ở mỗi con người, như là làn da, mái tóc, sống mũi, cái miệng, gương mặt, cơ thể, to tròn, mập, ốm, cơ bắp, rồi dáng đi, điệu bộ, giọng nói, nụ cười, cách ứng xử, thì tất cả cái đó là tướng riêng. Để ý đến những cái đó thì dễ bị nhiễm đắm về cái tình yêu. Thứ năm, khi buồn chuyện gia đình hay gặp những cái chuyện khó khăn, hạn chế tối đa việc tâm sự trao đổi với những người khác giới tính ngoài vợ chồng của mình. Thì từ cái sự đồng cảm dẫn đến tình yêu rất là dễ. Thứ sáu, không nên đặt nặng về tiền bạc. Nhiều khi Những người mà mình đeo đuổi, những người ta đeo đuổi mình đó, có thể là giàu hơn, sang trọng hơn, quý phái hơn vợ chồng thật của mình ở nhà. Mà nếu mình không làm chủ được cái tâm tham lam đó thì tự động mình dễ ngã theo, lợi dụng. Một bên thì được tình, được dục, một bên còn lại thì được tiền. Đó thì đó là những điều mà chúng ta cùng suy gẫm. Nỗ lực làm theo thì dễ dàng dừng lại cái cuộc tình vụn trộm, hay là cặp bồ, cặp bịch khi đã có vợ chồng rồi. Câu hỏi của Yến Hoàng: dạo này trong lòng con trống rỗng, không buồn, không vui, không hơn, không thua, không tranh luận gì ai, sức khỏe rất tốt, vậy con có nên vào chùa tu không? Đó là những phẩm chất rất là ok, rất là thích hợp với người tu. Đó. Tuy nhiên nếu chỉ có chừng đó không thì đi tu cũng chưa chắc có lợi, phải có thêm lý tưởng phụng sự nhân sinh với tư cách là người tu, và phải tập làm quen với việc sống độc thân mà không cô đơn, rồi cam kết học Phật tới đây đến chốn, tu Phật đến đây đến chốn để đủ năng lực hướng dẫn Phật tử tại gia sống an vui hạnh phúc theo lời Phật dạy. Câu hỏi của Lan Ngũ: Duy Thức Học nói người vừa chết trong khoảng 8 đến 16 giờ không được đụng vào cơ thể, và những người hiến mô tạng đụng chạm như vậy có ảnh hưởng gì đến quá trình tái sanh không? Hoàn toàn không. Thực ra Duy Thức Học là cái ngành mà triết học hiện đại gọi là triết học tâm, Philosophy of Mind, và có thể đánh giá nó dưới góc độ là tâm lý học, Psychology of Buddhism, hay là Buddhist Psychology. Trong Duy Thức Học thì không có đề cập đến 8 đến 16 giờ sau khi chết không được đụng vào cơ thể, và đây là một quan niệm dân gian của Trung Hoa gán vào trong ngành Duy Thức Học Phật giáo, có khi gán vào miệng của Ngài Huyền Trang để làm cho người ta dễ tin, và đây là một quan niệm không phù hợp và thậm chí đó là mê tín. Sau khi chết theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì vài tích tắc thì tâm thức nó rời khỏi thi thể, có mặt ở trong một bào thai hay là bụng của một con mẹ trong các loài động vật, nó tùy theo nghiệp nghiệp con người hay là nghiệp thú tính. Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó thì thời gian tái sanh muộn nhất là ngày thứ 49. Dĩ nhiên là có rất nhiều người tái sanh trong ngày đầu tiên sau khi chết à. Cho nên đừng quá lo sợ việc đụng vào cơ thể, nhất là cái việc đụng đó nó liên hệ đến mục đích, đó là rửa cơ sẽ bằng rượu cho cơ thể nằm thẳng ra, không bị co quắp. Thứ hai đó là mặc áo lại cho người chết, thậm chí có một số nơi làm make up, tức là trang điểm gương mặt. Thì đây là sự chăm sóc người chết qua việc chăm sóc cơ thể, hoàn toàn phù hợp với luật pháp và phù hợp với lời Phật dạy trong các kinh. Nếu giả sử người chết chưa siêu theo Phật giáo Đại Thừa đi, vì một lý do chấp nhất nào đó, thì việc mà người thân đụng một cơ thể để lau sạch cơ thể, mặc áo mới, bao gồm mặc áo tràng, đeo chuỗi, thì làm sao mà người chết phiền não được? Họ đang được chăm sóc, họ đang được thương, họ đang được kính trọng, thì phải quý cái người thân đó, bao gồm con cháu chứ. Cho nên lý đầu mà đi giận dữ, giả sử có giận dữ cũng không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì sẽ sự tái sinh, nó chỉ tạo ra một cái phản ứng tâm tính ngay cái thời điểm đó ta, nếu có. Còn cái nóng tính đó có thể thay đổi được mà, cho nên đó, việc đụng vào cơ thể chắc chắn không dẫn đến cái cảnh giới tái sinh xấu của người chết. Còn tái sinh ở chỗ nào, trong gia đình nào, hoàn toàn do tổng thể biệt nghiệp và cộng nghiệp của người chết đó khi còn sống suốt mấy chục năm tạo ra. Về phương diện hiến mô tạng và hiến thi thể đó, như vừa trình bày, quý vị không nên sợ là sau khi chết, ở kiếp sau thân thể không được vẹn toàn. Ngược lại nữa là khác, do bố thí thi thể, nhất là trong giai đoạn vừa chết não đó, thì cái cơ hội mang lại sự sống cho 6 đến 13 người là có thể thực hiện. Và nếu như cái thi thể đó được giúp sống cho 6 người đi, thì người phát tâm hiến mô tạng đó sẽ hưởng được 6 lần về cái phước tuổi thọ và sức khỏe. Cho nên kiếp sau đó chẳng những họ lành lẹ tay chân, rồi tuấn tú khôi ngô đẹp tướng đó, họ còn có thêm cái phước báo về sức khỏe và tuổi thọ nữa. Cho nên quý vị nên là mạnh dạn phát tâm hiến mô tạng, rất là phù hợp với bố thí nội tài. Mà một trong những bố thí nội tài đó là bố thí cơ thể này, được Đức Phật dạy trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Để hiểu sâu thêm, quý vị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ hiến mô tạng, thì có khoảng 15 bài giảng về chủ đề này. Và quyển sách Chết không phải là hết, hãy hiến mô tạng và hiến thi thể, đó là sách của tôi chép lại từ những bài giảng đó. Quý vị có thể đến chùa Giác Ngộ, liên lạc với văn phòng Quỹ Đạo Phật Hà Nai để nhận sách ấn tống. Câu hỏi của Vũ Linh Mã: nếu con người nhân bản vô tính thành công thì nghiệp của người đó ra sao? Trong trường hợp này luật nhân quả được hiểu sao cho đúng? Hiện nay đó là luật pháp thế giới chưa cho phép nhân bản vô tính đối với con người, chỉ mới trong quá trình thử nghiệm đối với các loài vật thôi. Giả sử trong tương lai, ở một thời điểm nào đó, có quốc gia nào đó hay nhiều quốc gia cho phép nhân bản vô tính đối với con người, thì những con người đó phải chịu sự chi phối và quản lý của luật pháp cũng như là luật nhân quả. Nếu họ giết người thì họ sẽ bị đền tội tử hình trong trường hợp nặng nhất. Thì nhân quả đó nó vẫn chi phối bình thường đó. Thì ở kiếp sau thì họ cũng phải trả quả cộng với cái việc trả quả ở kiếp này. Như vậy nhân bản vô tính nó chỉ khác nhau về cái cách sanh, thay vì chúng ta sanh trong quá trình tự nhiên là sanh từ cơ thể của người mẹ, thì ở đây đó là sanh từ cái hỗ trợ của y học hiện đại bằng nhân bản vô tính thôi. Còn cái tổng thể nghiệp, cái chi phối về nghiệp nó vẫn diễn ra, mặc dù nó có cái phần phức tạp hơn, nó lệ thuộc vào cái sự quy định của luật pháp ngay thời điểm việc nhân bản vô tính đối với con người được chấp nhận. Câu hỏi của Nguyễn Nam: có nhiều người quan niệm Đức Phật là trí tưởng tượng, có thần thông quảng đại ban phước giáng tội, kinh Phật chỉ tụng cho đám ma, thì đây là nhận thức quá lệch lạc, quá sai lầm. Nếu đó là do sự thiếu hiểu biết, hoặc cũng có thể nó phát xuất từ cái việc bóp méo đạo Phật, xuyên tạc đạo Phật, để làm cho nhiều người muốn nỗ lực cho Phật tử nghe nói như thế sợ không dám làm. Thì đó là điều mà chúng ta nên điều chỉnh. Mở lên. Thứ nhất, Đức Phật là nhân vật lịch sử, chứ không phải chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Có các bằng chứng về di truyền học, khảo cổ học, lịch sử học, văn bản học. Đến thời điểm này mà ai đó, dầu là trong đạo Phật hay là ngoài đạo Phật, mà nói như thế thì quá sơ đẳng, quá thiếu hiểu biết, quá thiếu cái kiến thức nền tảng, rất là đáng tội nghiệp. Cho rằng Đức Phật có thần thông quảng đại, đó là đúng. Đức Phật có 6 pháp thần thông, nhưng mà quan trọng nhất Đức Phật chủ trương là phát triển lậu thần thông, tức là hết khổ đau và nguyên nhân gây tạo nó. Và giáo hóa thần thông, tức là giáo dục, là một phép màu để chuyển hóa. Đức Phật thì không ban phước giáng quả, ban phước giáng tội, cũng không có thượng đế thần linh của tôn giáo nào về phương diện nhân quả có thể làm được việc đó. Phước do chúng ta gieo trồng, tội do chúng ta chịu đựng từ những hành động xấu trong quá khứ. Và kinh Phật á, là kinh khoa học nhất, đạo đức nhất, phù hợp với xã hội nhất, gồm có các kinh dạy về thế giới, dạy về vũ trụ, dạy về nhân sinh, về xã hội, về chính trị, về đạo đức, về tu tập, về giác ngộ giải thoát, về môi trường, về khoa học, về giáo dục. Hầu như trên đời này có bao nhiêu lĩnh vực thì kinh Phật ít nhiều có đề cập đến hết. Cho nên cho rằng là kinh Phật chỉ phụ dụng cho đám ma là quá hiểu sai lầm. Cũng có thể là do người ta sống trong một cái giai đoạn hoặc là nghe nói các thầy tu suốt ngày đi tụng kinh đám ma. Tụng kinh đám ma chỉ là một phương tiện giúp cho gia đình của người chết vơi đi nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt. Bản chất của thầy tu phải là thầy cúng, mà là thầy chia sẻ đạo đức, hướng dẫn chân lý, giúp mọi người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và kinh Phật đó là nền tảng để các tu sĩ làm công việc đó thành công hơn. Câu hỏi cuối cùng của Vinh Huy. Trong gia đình có ông bà hay cha mẹ vừa mới mất, nếu con cháu có bầu sắp sanh thì có đội tang được hay không? Hoàn toàn được, đó là đạo hiếu mà, không ảnh hưởng gì hết. Văn hóa đeo tang không thuộc Phật giáo, không do Đức Phật Thích Ca giảng dạy khi Ngài còn sống, mà nó là ảnh hưởng từ cái văn hóa tập tục liên hệ đến cái chết của con người thôi. Thì người Trung Hoa đó thì rất chú trọng về văn hóa đeo tang bằng vải trắng, vải thô suốt 3 năm. Nếu cha mẹ chết đó, thì con cái không được quyền tổ chức sinh nhật, không được làm lễ cưới, không được ăn mừng, không được hưởng thụ. Thì bây giờ những quan niệm đó chỉ còn là các quy định hình thức thôi, chứ hiếm có ai làm được. Còn đạo Phật thì không có đưa ra các quy định cực đoan này. Thì trong thời gian đại tang của cha mẹ ông bà thì con cháu vẫn được quyền sanh con, vẫn được quyền làm đám cưới, vẫn được quyền tham gia các sinh hoạt, các hoạt động, miễn không trái lại với đạo đức Phật giáo cũng như là luật pháp của con người. Đã trải qua 90 phút rồi, cũng còn nhiều câu hỏi và cũng không lần nào trả lời hết được các câu hỏi đặt ra trong một buổi, thì mong quý vị thông cảm. Trước khi kết thúc thì xin nhắc lại quý vị vui lòng giới thiệu kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và YouTube Thích Nhật Từ Official. Nếu ai chưa đăng ký trên hai kênh này cũng như các kênh YouTube khác như là Đại Tạng Kinh, Âm Nhạc Phật Giáo, vân vân, thì vui lòng đăng ký để có thể tiếp cận được các cái thông tin trực tiếp ở trên mạng. Ngoài ra thì ai theo dõi bên Facebook á, thì cũng nên hoan hỷ đăng ký, bấm vào nút like và nút follow để có được những cái cơ hội nghe trực tiếp khi có chương trình phát sóng.